Ý nghĩa của định là an trụ tâm vào một khái niệm, một cảm giác không biến đổi nào đó, hay thậm chí vào một ý niệm. Khi muốn phát triển tuệ giác sâu sắc về thực tại, bạn phải tiếp xúc với thực tại đó. Thực ra chúng ta vẫn luôn tiếp xúc với nó, luôn luôn tiếp xúc. Song chúng ta lại quy đổi cái thực tại ấy ra thành khái niệm. Chúng ta luôn làm việc đó trong mọi lúc. Chúng ta thấy cái gì? Thực ra chúng ta nhìn thấy thực tại, nhưng ngay lập tức lại quán đổi nó ra thành khái niệm. Chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng từ kinh nghiệm quá khứ, chúng ta biết đây là một con người và đây là một người mình quen. Nếu quên ký ức của mình, bạn sẽ không biết đó là ai. Nếu nhìn một vật mà bạn chưa từng thấy bao giờ, bạn sẽ xây dựng nên một khái niệm nào đây? Chẳng hạn, mọi người mang đến đây rất nhiều loại hoa quả, bánh trái. Đôi khi tôi không biết những thứ này là gì, tôi phải hỏi mọi người, cái đây là gì? Tôi muốn biết mình đang ăn thứ gì. Khi không biết điều gì đó, nó làm chúng ta cảm thấy không được an toàn lắm. Chúng ta muốn biết xem cái này là cái gì, cách làm như thế nào. Không biết nó có hợp với bụng dạ tôi không? Tôi muốn biết. Mọi người mang đến nhiều thứ đặt ở đây. Hoa quả, bánh ngọt, rất nhiều loại bánh, trông rất đẹp. Có loại trông như con tôm hùm. Tôi nhìn thấy nó. Cái gì đây ấy nhỉ? Có lúc họ mang thịt lợn lại. Nhưng nếu họ không nói, thì tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Tôi có thể đoán được mùi vị của nó không? Không có cách nào biết được. Tôi có thể ngồi đó và nghĩ xem mùi vị của nó như thế nào. Và dù có ngồi cả ngày, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Tôi có thể hỏi người khác rằng, hãy nói cho tôi biết mùi vị của nó thế nào. Dù người đó có nói cả ngày về mùi vị của nó, thì tôi cũng chỉ ngồi đó để nghe, mà vẫn chẳng hiểu nổi mùi vị thực của nó như thế nào. Cách duy nhất là bỏ vào miệng và ăn. Bạn sẽ biết nó là cái gì. Chúng ta luôn luôn tiếp xúc với thực tại, nhưng ngay lập tức chúng ta lại chuyển đổi nó ra thành khái niệm. Tôi nhìn thấy một loại hoa quả rất lạ, chưa hề thấy bao giờ. Quả kiwi. Lần đầu tiên tôi được ăn trái kiwi là ở đây, tại Australia. Tôi không biết nó là quả gì, nhưng tôi có thể thấy các loại màu sắc, và khi tập hợp tất cả các loại màu khác nhau đó lại, tôi biết được hình dáng của nó. Trong hội họa có một kỹ thuật vẽ tranh bằng các chấm nhỏ li ti gộp lại, gọi là trường phái tranh chấm. Bạn dùng một đầu bút thật nhọn chấm một chấm nhỏ, rồi sau đó tập hợp những chấm nhỏ đó lại với nhau và tạo thành một bức tranh. Hãy lấy ngay việc này làm ví dụ. Chúng ta chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ, sắp xếp chúng lại và tạo ra một bức hình trong tâm. Chính là tâm ta tạo nên các loại hình dạng. Mắt không thể thấy được hình dạng. Đây cũng là một điều rất khó hiểu. Nếu bỏ màu sắc đi, thì có gì để mà thấy? Chẳng còn lại gì, mọi thứ đều biến mất. Đối với âm thanh cũng vậy. Chúng ta nghe thấy âm thanh, điều đó là thực. Nhưng chúng ta không nghe được câu nói. Câu nói là cả chúng ta tạo nên trong tâm, do chúng ta học. Đó là một quá trình học hỏi, nó phụ thuộc vào trí nhớ của chúng ta. Khi bạn đến một nước, nơi đó người ta nói một thứ tiếng bạn không hiểu nổi, bạn chỉ nghe thấy âm thanh nhưng không hiểu được ý nghĩa của những âm thanh đó. Âm thanh là cái có thực, nhưng ngôn từ và ý nghĩa của ngôn từ là do ta tạo ra. Điều đó rất lợi ích. Tôi không nói nó là vô ích. Nhưng nếu muốn phát triển được tuệ giác sâu sắc về thực tại chân đế, cái vượt ra ngoài thực tại thông thường, chúng ta cần phải vượt thoát ra khỏi ngôn từ và ý nghĩa của nó. Khi một hành giả đang hành thiền rất chánh niệm và bắt đúng sát na hiện tại, nếu có người bên cạnh nói điều gì đó, anh ta sẽ chỉ nghe thấy âm thanh mà không hiểu được ý nghĩa của lời nói. Đây là một trong những cách kiểm tra. Trong một số tu viện ở Miến Điện, người ta cũng làm như vậy. Khi thiền sinh đã phát triển được một mức định tâm nào đó, thiền sư sẽ bảo đi đến ngồi thiền ở giữa đám đông đang nói chuyện kia. Thiền sư cố ý đặt thiền sinh vào một nơi thật ồn não, những chỗ như nhà bếp, và nghe mọi người nói chuyện. Nếu thật sự chánh niệm, bạn có thể nghe được âm thanh nhưng sẽ không hiểu được người ta đang nói gì. Điều đó không còn quấy rầy bạn được nữa, bởi vì nó không tạo nên được một ý niệm nào trong tâm bạn, chỉ có sự diệt, diệt mất. Đối với những người mới bắt đầu thì điều này rất khó. Thậm chí ở đây, khi có nhiều xe ô tô qua lại trên đường, bạn cũng bị quấy rầy. Trời ạ, ở đâu ra mà lắm xe thế không biết. Khi thật sự chánh niệm, bạn vẫn nghe được tiếng động, nhưng nó không thể quấy rầy bạn được nữa. Hãy cố gắng phát hiện điều đó nhiều hơn nữa. Xem cái gì là paramattha, cái gì là panatti. Thậm chí bạn cũng không thể thấy được chuyển động. Đây cũng là một điều rất kỳ lạ và khó hiểu. Bởi vì chúng ta thường nghĩ mình thấy được chuyển động. Chuyển động thuộc phạm vi nhận thức của cảm giác trong thân, không phải thuộc phạm vi nhận thức của con mắt. Làm sao chúng ta lại nghĩ rằng mình thấy được sự chuyển động? Một cái gì đó hiện lên và biến mất, rồi một cái khác lại hiện lên và biến mất. Giả dụ như bạn có một màn hình máy tính và cài đặt một chương trình cho máy. Sao cho khi một chấm rất nhỏ chợt sáng lên rồi biến mất, một chấm khác lại lóe lên ở ngay bên cạnh chấm đó. Cùng một chỗ đó, nhưng ở sát bên cạnh chấm cũ, hiện lên rồi biến mất, một chấm khác lại hiện lên rồi biến mất. Nếu việc này xảy ra rất nhanh, khi đó bạn thấy gì? Bạn thấy một chấm nhỏ đang chuyển động, nhưng thực ra chấm sáng đó không hề chuyển động. Hãy cố hiểu điều này, không có cái gì chuyển động cả. Chúng ta không thể thấy được sự chuyển động. Chỉ là một cái gì đó hiện lên rồi biến mất, rồi một cái khác hiện lên ở chỗ khác và biến mất. Bây giờ hãy lấy một ví dụ khác. Thắp một ngọn nến, bạn có thể di chuyển ngọn lửa từ nơi này đến nơi khác được không? Chỉ nghĩ về ngọn lửa thôi, đừng nghĩ về cây nến. Đặt sự chú ý vào ngọn lửa. Ngọn lửa là một cái gì đó đang cháy và luôn diệt mất. Bạn không thể di chuyển ngọn lửa của cây nến từ nơi này đến nơi khác. Khi bạn mang nó đến đây thì ngọn lửa cũ đã biến mất từ lâu rồi, nhưng vẫn có cái gì đó giữ được tính liên tục, vẫn tiếp tục cháy. Cố gắng tiếp cận gần hơn nữa với ý niệm vô thường này. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi đều luôn luôn đổi mới, không có cái gì là cũ cả. Cũ nghĩa là một cái y hệt như vậy, không có gì là cái y hệt như vậy cả. Có thể bạn đã từng đọc triết học, tôi không nhớ rõ ai đã nói điều đó, nhưng có một người nói rằng bạn không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng tôi thì tôi nói rằng bạn thậm chí không thể tắm một lần trên cùng một dòng sông được. Đâu là dòng sông? Thế nào là con người? Khi chụp một tấm hình về dòng sông, bạn sẽ có được ý niệm về nó. Khi cho con người là một cái gì đó trường tồn, thì bạn mới nói, người này lội xuống con sông ấy, anh ta lên bờ và không thể quay lại cùng một dòng sông đó nữa, vì nước sông luôn trôi chảy. Ngay cả ý niệm về dòng sông cũng là một thứ được ráp nối, tập hợp lại trong tâm. Ý niệm về con người cũng là thứ được bạn ráp nối, tập hợp lại, và nó cũng luôn luôn biến đổi. Lấy một ví dụ khác cho bạn hiểu rõ hơn. Hãy lấy một cái túi vải, bên trong đổ đầy cát mịn, buộc nó bằng một sợi dây và treo lên cao, khoét một lỗ dưới đáy. Điều gì sẽ xảy ra? Cát sẽ rơi xuống. Và bạn nhìn thấy gì? Bạn sẽ thấy một dòng cát thẳng. Cái dòng cát đó có thực không? Có phải thực sự có một dòng cát thẳng không? Không. Nó chỉ trông giống một dòng thẳng. Khi đẩy túi cát lắc qua lắc lại thì bạn sẽ nhìn thấy gì? Bạn sẽ thấy một dòng chảy uốn qua uốn lại. Dòng chảy uốn lượn đó có thật không? Không. Nó không có thật. Đó chỉ là những hạt cát rất mịn rơi xuống ở các điểm khác nhau. Chỉ là một ảo ảnh về một dòng chảy uốn lượn qua lại. Nhưng không có dòng chảy nào cả. Chỉ có những hạt cát nhỏ li ti đang rơi, rơi. Nếu quên cái túi vải đựng cát đi và chỉ chăm chú nhìn vào dòng chảy thì bạn sẽ có bộ ý niệm rõ hơn. Thực ra không có dòng chảy nào cả. Thân thể chúng ta cũng y như vậy, luôn luôn sanh và diệt. Hình dáng không thuộc về phạm vi nhận thức của con mắt. Nó là một thứ do tâm ráp nối lại mà thành. Mùi cũng vậy. Bạn có thể ngửi một mùi và nói đây là hoa hồng. Nhưng mùi thì không phải là hoa hồng. Hoa hồng là một ý niệm chúng ta tạo ra ở trong tâm. Mùi thì có thật, nhưng tên của nó là điều bạn học được ở đâu đó. Bạn gắn cái mùi này với hình dáng, màu sắc của hoa hồng. Một bông hồng trong thực tại thông thường. Nếu không tập hợp các sự kiện lại, làm sao bạn hiểu được các cảm giác thuần túy? Đôi khi sư phụ hỏi tôi, đường có ngọt không? Khi học thiền, sư phụ thường hỏi đi hỏi lại tôi như vậy nhiều lần. Tôi nghĩ, đúng là một câu hỏi chỉ để mà hỏi. Có chứ, đường thì phải ngọt chứ à? Sư phụ hỏi, thật không? Tôi nghĩ bụng, sư phụ muốn ám chỉ cái gì vậy nhỉ? Không hiểu sư phụ hỏi cái gì, tại sao lại hỏi mình đường có ngọt không? Sư phụ hỏi tiếp, danh từ đường là có thật hay chỉ là một khái niệm? Tôi trả lời, tên gọi chỉ là tên gọi, là khái niệm. Khi ấy sư phụ mới nói, cái tên gọi thì không ngọt. Tôi nói, đúng vậy bạch thầy, tên gọi thì không thể ngọt được. Sư phụ hỏi tiếp, vậy thì cái gì ngọt? Đương nhiên không phải là đường ngọt rồi. Bạn chỉ có thể nói là ngọt, và thậm chí ngay cả ngọt cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Vậy nó là cái gì? Nó chỉ là một cảm giác trên đầu lưỡi mà bạn gọi là ngọt. Bạn chỉ tập hợp các khái niệm đó lại với nhau. Nếu bạn chỉ cho người khác thấy cái cảm giác đó, không nói cho họ biết tên gọi hay mùi vị của nó, rồi hỏi cái này có vị gì, anh ta sẽ chịu chết không trả lời được. Chúng ta tự tạo ra một thực tại của riêng mình. Điều đó là cần thiết và quan trọng để cuộc sống của chúng ta được trôi chảy bình thường. Nhưng nó sẽ trở thành một chướng ngại để hiểu biết về thực tại siêu thế. Thực tại này cũng là một thực tại. Tôi không phủ nhận thực tại thông thường đó. Đức Phật cũng thuyết giảng về nhiều cấp độ thực tại khác nhau. Trong đó có sự thật chế định hay là sự thật quy ước. Nó là sự thật, không phải điều giả mạo. Nhưng muốn hiểu được Paramattha, thực tại chân đế, là một loại thực tại siêu thế, bạn phải vượt qua được sự thật chế định này. Song chúng ta lại thường bị mắc kẹt trong thực tại thông thường và không muốn buông bỏ nó. Chúng ta bị nhốt trong cái bẫy của sự thật chế định. Rất nhiều lần, nhiều vị thầy đã nói với tôi là chúng ta đang bị mắc kẹt trong các khái niệm. Chúng ta bị cầm tù bởi các khái niệm. Lần đầu tiên nghe sư phụ nói điều đó, tôi không hiểu được nghĩa của nó là gì. Chúng ta bị mắc bẫy, chúng ta bị cầm tù trong khái niệm, nhưng tôi cũng cố để hiểu. Sư phụ muốn ám chỉ cái gì nhỉ? Làm sao chúng ta lại bị cầm tù trong các khái niệm? Phải đến vài tháng sau, tôi mới bắt đầu hiểu ra được. Quả vậy, chúng ta bị cầm tù trong các khái niệm. Chính khái niệm là thứ gây hạnh phúc hay đau khổ cho bạn. Nếu bạn thực sự tiếp cận được với Paramattha, không có gì có thể làm bạn hạnh phúc hay đau khổ được nữa. Tôi đã phát hiện ra một điều. Tất cả các loại lý tưởng, tất cả các loại chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ và cả chủ nghĩa Phật giáo nữa, tất cả thực ra chỉ là những khái niệm. Bất cứ chủ nghĩa nào, bởi vì chúng ta bị dính mắc vào các ý tưởng, chúng ta bị giam hãm trong chúng và chúng ta mất tự do. bạn thậm chí còn có thể sống tốt đẹp hơn ngay trong chính thực tại thông thường này. Bởi vì bạn không bị nó cầm tù nữa. Bạn luôn hay biết được những gì đang diễn ra. Bạn có thể sống tốt đẹp, thích nghi được với mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn. Mọi sự sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn thấu hiểu được thực tại kia. Chúng ta quá coi trọng cái thực tại chế định này đến nỗi bị nó làm tổn thương. Chúng ta không thể buông bỏ được nó vì nó làm chúng ta bị tổn thương. Hãy cố gắng hiểu lý do tại sao chúng ta phải hành thiền. Chúng ta hành thiền để hướng đến mục đích gì? Chúng ta đang cố hiểu về loại thực tại nào đây? Đây chỉ là một bước chuyển từ thực tại quy ước sang loại thực tại khác. Làm thế nào để diễn đạt điều đó được nhỉ? Thực tại đích thực. Tôi không muốn dùng từ thực tại tuyệt đối, bởi vì tôi đã thảo luận với Đại Đức Nana Visuddhi về từ tuyệt đối này, và chúng tôi cảm thấy rất rối, rồi cuối cùng phải bỏ không dùng nữa. Tuyệt đối nghĩa là gì? Rất khó để nói về nó. Nó là một thực tại sâu xa, không do tâm tạo tác. Ngay cả khi đó, chúng ta cũng phải hiểu được thực tại này và thậm chí còn phải vượt qua nó nữa. Ở đó còn có một loại thực tại khác nữa nằm ngoài tiến trình tâm vật lý này. Từ thực tại chế định này, chúng ta tiến tới thực tại chân đế Paramattha. Trong đó chỉ có các tiến trình, chỉ có các hiện tượng, không có gì tồn tại, không có chúng sanh nào. Từ đó chúng ta tiến vào một thực tại khác nữa, nơi mọi hiện tượng không còn tồn tại. Đó cũng là một thực tại rất khó hiểu và thật khó diễn tả. Nhưng điều đó sau này mới đến. Tôi sẽ cố diễn tả về nó và hy vọng sẽ không làm các bạn rối trí, bởi vì đó là những điều nằm ngoài giới hạn của ngôn từ. Sau này chúng ta sẽ nói về thực tại chân đế Paramattha này thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ nói về ba loại định khác nhau. Loại định đầu tiên tôi muốn nói đến là an chỉ định. Bạn đã từng nghe nói đến từ an chỉ định. An chỉ định là an trụ tâm vào một ý niệm nào đó, như là tâm từ chẳng hạn. Bạn tu tập tâm từ bằng cách nuôi dưỡng những tư tưởng từ ái. Cầu mong cho tôi được hạnh phúc. Cầu mong cho tôi được hạnh phúc. Cầu mong cho tôi được an lạc. Sau đó một lúc, bạn sẽ cảm thấy thực sự như vậy. Tôi thực sự muốn hạnh phúc, nhưng cũng thật là lạ. Con người thật lạ lùng. Bạn có thực sự muốn được hạnh phúc không? Chúng ta cần phải hỏi lại câu hỏi này nhiều lần. Bạn có thực sự muốn được hạnh phúc không? Hạnh phúc theo bạn nghĩa là gì? Và bạn có biết làm cách nào để đạt được hạnh phúc đó không? Bất cứ việc gì chúng ta làm mỗi ngày đây, chúng ta làm bởi vì nghĩ nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Chúng ta đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Đến giờ bạn đã tìm thấy hạnh phúc đó chưa? Chúng ta có thể tu tập cho được hạnh phúc đó. Tôi muốn được hạnh phúc, và bạn cũng có thể chia sẻ ước muốn đó với những người khác. Cũng giống như tôi, anh ấy cũng muốn được hạnh phúc, chị ấy cũng mong có hạnh phúc. Bạn đặt mình ngang bằng với người khác, không phân biệt. Cũng như tôi muốn được hạnh phúc, anh ấy cũng muốn hạnh phúc, chị ấy cũng muốn được hạnh phúc, không có gì khác nhau cả. Tôi cũng có thể cầu mong như vậy cho người khác. Không hơn, không kém được không? Bạn không thể nói là tôi mong cho người khác được hạnh phúc hơn tôi. Không, đó không phải là tâm từ thực sự. Chúng ta phải đi cùng với nhau. Như vậy, sau một thời gian, bạn sẽ thực sự cảm thấy rằng ồ, tôi thực sự muốn người đó cũng được hạnh phúc. Mới đầu thì khó có thể có loại tâm từ đó đối với những người xa lạ, hoàn toàn không quen biết. Vì vậy, trước hết, hãy nghĩ đến cha mẹ mình, thầy tổ, bạn bè, anh em hay người bạn đời của mình. Đến đây lại có một khó khăn nữa. Bởi vì tôi đã từng dạy thiền tâm từ cho một số người và có người nói, tôi không muốn nghĩ đến bản thân mình nữa. Tôi nói, hãy rải tâm từ đến cho chính mình mong cho mình được hạnh phúc. Người đó nói, tôi muốn quên phớt bản thân tôi đi, tôi ghét chính tôi. Bởi vì trước kia bà ta đã làm nhiều việc rất kinh khủng. Bà ta là một người hung hăng và xấu tính xấu nết. Bà ấy còn không thể tử tế với chính bản thân mình được nữa. Tôi hỏi bà ấy, bạn có thể rải tâm từ cho bố mẹ mình được không? Bà ta đáp, tôi thù ghét ông bố tôi. Ông ta là kẻ rượu chè nghiện ngập. Ông ấy đã rời bỏ gia đình rồi chết. Vì vậy chúng tôi phải sống rất nghèo khổ. Khi còn nhỏ tôi cực khổ lắm. Ông ta không hề quan tâm đến chúng tôi, không hề yêu thương chúng tôi. Tôi hỏi, thế còn mẹ bà thì sao? Ôi chào, bà ấy hả? Sau khi bố tôi bỏ đi, thì bà ta cũng cuốn gói chạy theo thằng nhân tình của mình luôn. Thế rồi điều gì đã xảy ra với bà sau đó? Tôi và em trai tôi đã phải cố vật lộn mà sống lây lứt qua ngày đoạn tháng. Qua quằng mẹ tôi cũng tạt qua và thí cho chút tiền ăn. Tôi nói, thế còn thầy giáo thì sao? Bà ta nói, tôi không thể nghĩ gì về mấy ông thầy ấy cả. Tôi không thể nghĩ họ đã làm điều gì tốt đẹp cho tôi cả. Đối với con người này, thật là khó để có thể rải tâm từ cho chính mình và người khác được. Tôi cảm thấy thật sự nản lòng. Tôi nghĩ đây là một trường hợp rất lạ. Bởi vì thường thì chúng ta nghĩ là mình yêu chính bản thân mình và ít nhất cũng yêu được một người nào đó. Ít nhất cũng có một người nào đó trên đời để chúng ta yêu thương. Nhưng người đàn bà này nói không có ai trên đời mà bà ta có thể yêu thương được. Bà ta không có tình thương với bất cứ một người nào trên đời. Cuối cùng tôi hỏi bà ta, thế trên thế giới này có một người nào bà có thể thực sự tử tế với họ được không? Sau một lúc ngẫm nghĩ, bà ta đáp, có, tôi thương con chó của tôi, mà thực ra cũng không phải con chó của tôi, nó là con chó của người thuê nhà chung với tôi. Nó không phải là con chó của tôi thật, nhưng tôi thương con chó ấy. Tôi dần dần phát hiện ra rằng có một số người rất khó tu tập được tâm từ. Thiền tâm từ rất quan trọng đối với thiền Vipassana. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng nhấn mạnh đến nó. Không có tâm từ, trái tim bạn sẽ khô cằn, hoang vắng, thậm chí còn không thể thực hành nổi Vipassana nữa. Bạn cần phải có một nền tảng là tâm từ và cả đức tin, sự kính ngưỡng đối với Đức Phật, sự tự tin và tự trọng đối với chính mình, đối với thầy mình, tin tưởng vào sự tu tập của mình và pháp hành mình đang theo đuổi. Không có những điều này thì sự tu tập của bạn sẽ rất khó mang lại kết quả. Có khi bạn tự lừa dối mình với sự tưởng tượng tôi hạnh phúc, tôi an lạc, nhưng rồi cũng không thể đi xa hơn được nữa. Bạn chỉ tưởng tượng, điều đó không có thực. Bạn có thể trụ tâm vào bất cứ ý niệm nào, ngay cả tâm tự. Đối với Đức Phật cũng vậy. Đôi khi suy tưởng về các ân đức của Ngài khiến tâm tôi an định. Nó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất an lạc. Bởi vì trạng thái và tính chất tâm của bạn phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng của tâm. Khi nghĩ về người mình ghét, bạn cảm thấy sân hận, giận dữ, không cảm thấy an lạc chút nào. Khác hẳn khi nghĩ về một người thật từ bi, nhân hậu và an bình, một người nào đó như Đức Phật. Chỉ cần tưởng tượng về một người như vậy, tôi không được trực tiếp gặp Đức Phật và cũng không có quan hệ họ hàng gì với Ngài cả. Nhưng tôi có mối quan hệ riêng với thầy tôi, người thầy dạy thiền đầu tiên của tôi. Tôi không biết bây giờ ông có còn sống nữa hay không. Thầy tôi là một người cư sĩ, một nhạc sĩ và nghệ nhân chế tác dụng cụ âm nhạc. Tôi nghĩ đến thầy mỗi ngày, bởi vì thầy đã đem đến một bước ngoặt lớn lao cho cả cuộc đời tôi. Thầy thật là tĩnh lặng và an bình trong mọi lúc. Một nhà sư tĩnh lặng và an bình không phải là quá hiếm, không phải là một điều gì quá đặc biệt. Nhưng thật hiếm hoi khi thấy một người cư sĩ thật tĩnh lặng, thật an bình và nhân hậu đến vậy. Tôi không bao giờ thấy thầy buồn bực hay cáo giận chuyện gì cả. Không bao giờ thầy coi thường, nổi giận hay nói xấu người khác. Thầy giữ ngũ giới trong sạch mà không cần cố gắng, và cũng chẳng bao giờ nói với ai về điều đó cả. Thầy rất nhân hậu, tử tế với mọi người, nhưng thầy cũng không bao giờ nói về tự tâm. Đó quả thật là một điều đặc biệt. Thầy không nói, tôi là một người từ bi. Tất cả mọi người đều rất yêu quý thầy, nhưng thầy chẳng bao giờ thiên vị một ai cả. Thật là một con người rất đặc biệt, một người có trình độ phát triển tâm linh rất cao. Thầy không dính mắt với bất cứ một ai, dù già hay trẻ. Thầy đối xử với mọi người rất bình đẳng. Thầy không lập gia đình, sống một mình với bà mẹ già. Thầy nói, chừng nào mẹ tôi còn sống, tôi sẽ chăm sóc bà ấy. Sau khi bà mất, tôi sẽ xuất gia. Thầy rất yêu thương mẹ, là con trai độc nhất của bà cụ, còn ông bố đã mất lâu rồi. Thầy chăm sóc mẹ một cách rất yêu thương, với tâm từ thực sự, chứ không chỉ là một nghĩa vụ. Mẹ thầy cũng rất yêu thương thầy. Nhìn những con người như thế cũng làm cho bạn hiểu ra được một điều gì thật sâu sắc trong cuộc đời. Điều đó nằm ngoài ngôn từ. Ngay cả nói về tâm từ cũng là một việc khó. Quan hệ giữa tôi và cha mẹ tôi rất xấu. Nhiều lần tôi đã thực sự thù ghét họ vì họ đã không làm đúng mức và đầy đủ cho tôi. Con người này, thầy của tôi, yêu thương mẹ mình với tất cả tấm lòng, và bà cụ cũng yêu thương con trai với tất cả trái tim. Họ rất hy sinh vì nhau, nhưng không quá dính mắt. Điều này thật lạ, không quá dính mắt. Mỗi khi nghĩ về thầy là làm tâm tôi thật bình an. Một con người rất đặc biệt. Một người thầy khác của tôi là một vị Sa Gia Đao lớn tuổi. Ngài mất năm 90 tuổi. Ngài là một người dịu dàng, tốt bụng và ngọt ngào, không tưởng tượng được. Ngài không bao giờ đối xử với ai một cách thiếu tôn trọng cả. Tôi chưa bao giờ thấy Ngài buồn bực hoặc lo lắng điều gì. Đôi khi tôi cũng bị lo lắng. Khi tôi đi Mỹ cùng với Ngài, Ngài đi đã gần kề. Chúng tôi đã có vé máy bay và lịch bay, nhưng vẫn chưa làm được hộ chiếu. Tôi nói với Ngài, Sa Gia Đao, một tuần nữa chúng ta khởi hành, mà đến giờ này vẫn chưa có hộ chiếu. Ngài nói, đừng lo. Rất đơn giản, đừng lo. Làm sao Ngài có thể nói đơn giản như vậy, chẳng hề dính chút âu lo nào được nhỉ? Mới đầu thì tôi rất khó hiểu được điều đó. Tất cả mọi người đều rất yêu quý Ngài. Ngài không nói được một chữ tiếng Anh. Rất nhiều người phương Tây, khi nhìn thấy Ngài, họ cảm thấy kinh ngạc. Nhìn ông già kia kìa, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Ngay cả giọng nói của Ngài cũng không hề có một chút căng thẳng nào. Một giọng nói thật ngọt ngào và êm dịu, thật tĩnh lặng nhưng có rất nhiều nội lực và sức mạnh, không hề yếu ớt. Sự dịu dàng và mềm mại của Ngài đi cùng với sức mạnh và sự tự tin. Bạn không thể học được những điều như thế ở trong sách vở. Bạn phải ở cùng con người đó thì mới có thể cảm nhận được điều đó. Sư phụ tôi là như vậy đó, và tôi rồi cũng có thể sẽ giống như Ngài. Những điều này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều nghị lực và hy vọng. Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải học thiền từ một người thầy. Mặc dù bạn có thể học những lời hướng dẫn hành thiền cơ bản từ bất cứ cuốn sách nào, những hướng dẫn cơ bản này cũng không khó lắm. Nhưng để thực sự tu tập được những phẩm chất cao thượng, bạn cần phải sống cùng một người thầy. Người thầy đó thể hiện những đức tính sống động, một tấm gương sống về lòng từ bi, sự biết đủ, sự tĩnh lặng, bình an và giải thoát. Người thầy đó là một người thật tự do, giải thoát. Bạn cần phải sống với một vị thầy như thế trong một thời gian dài. Tôi sống với sư phụ khoảng 5 năm. Càng sống lâu bên cạnh một người thầy như vậy, bạn sẽ càng học hỏi được nhiều. Điều đó là thực tế. Thầy không hề đóng kịch. Bất cứ người nào cũng có thể đóng kịch được. Khi xem phim, bạn có thể thấy một nhân vật trong vai một người thật trầm tĩnh và phát triển cao về tâm linh. Nhưng đó chỉ là đóng phim. Chỉ khi bạn đã sống cùng người đó trong nhiều năm, khi đó bạn mới thật sự nhận chân được điều đó. Khi niệm tưởng đến Đức Phật, bạn hãy tìm hiểu về Ngài nhiều hơn nữa, về sự thanh tịnh, giải thoát, về trí tuệ, lòng từ bi, xả kỹ vị tha của Ngài. Thường xuyên niệm tưởng sâu sắc đến các ân Đức Phật, dần dần bạn sẽ cảm nhận được chúng, bởi vì tâm thức chúng ta phụ thuộc vào đối tượng. Bạn giữ gìn một biểu tượng cho mình, Đức Phật là một biểu tượng, một ý niệm cho chúng ta niệm tưởng suy tư đến. Chúng ta suy tư đến hình ảnh đó, hình ảnh Đức Phật, sự thanh tịnh, giải thoát, sự tĩnh lặng, trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. Càng suy nghĩ nhiều đến các ân đức của Đức Phật, tâm bạn càng thấm nhuần với những phẩm chất đó, và bạn cũng cảm nhận được những phẩm chất đó ở trong chính mình. Bởi vì càng suy tư về tâm từ bi của Đức Phật, bạn sẽ càng cảm nhận được nó. Những phẩm chất đó đã trở thành của bạn, bạn cũng khao khát đạt được chúng. Tôi cũng muốn được như vậy. Bạn đặt ra một mục tiêu cho mình. Đây là lý tưởng của tôi. Dù không bao giờ đạt tới lý tưởng cao thượng như Đức Phật, song ít nhất tôi cũng sẽ đạt tới một mức độ nhất định nào đó.